trong lòng dậy lòng tình Chúa, ta ra đi dâng tình yêu bằng trái tim mình. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con đường, là ánh sáng dẫn đường con đi.
Sống đức tin bằng hành động, biết dâng hương để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau tròn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương.
Con xin ơn tròn kiếp sống thì hành lời Chúa, đem tin vui cho mọi nơi từ thế gian này. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con đường, là ánh sáng dẫn đường con đi.
Sống đức tin bằng hành động, để dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau tròn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương.
Thánh Eusebio Vercelli, giám mục. Thánh Eusebio sinh tại Sardinia trong một gia đình quý phái, nhưng trội vượt sự cao sang giàu có trần thế. Ngài được vinh dự là con của một người cha chịu chết vì đức tin dưới thời Diocletiano. Mẹ ngài đã đưa hai người con về sống tại Roma. Ngài được Đức Giáo Hoàng Eusebio rửa tội và lấy chính tên mình đặt cho con trẻ. Eusebio được nuôi dưỡng trong bầu khí đạo đức. Ngài theo học văn chương và nghệ thuật, gia nhập hàng giáo sĩ, ngài được phong chức đọc sách. Ngài được sai đi Vercelli và năm 345 được chọn làm giám mục tiên khởi của giáo phận này. Xét rằng, phương cách hữu hiệu nhất để thánh hóa các linh hồn là phải có một hàng giáo sĩ được huấn luyện tử tế, ngài thiết lập một trường đào tạo linh mục. Cùng với nhóm môn sinh, ngài sống đời ẩn tu ngay giữa thành phố. Nhưng lời khuyên dạy đầy cảm kích đã làm cho Vercelli thay đổi hẳn. Các tội nhân tìm về lãnh nhận các bí tích và nhiệt thành phụng sự Chúa. Chịu bách hại vì đạo, cuộc đời Eusebio đã đạt tới vinh quang cao cả. Khi ấy, bè rối Ario bành trướng mạnh mẽ với sự bảo trợ của Hoàng đế Constantino. Eusebio mãnh liệt chống lại và đức tin không thể lay chuyển của ngài mang lại niềm an ủi cho Đức Giáo Hoàng chỉ định dẫn đầu phái đoàn các giám mục đến gặp Hoàng đế để bênh vực đức tin. Đầy nhiệt tâm, ngài thuyết phục được Hoàng đế triệu tập một công đồng. Năm sau, công đồng khai diễn tại Milan. Tại công đồng, Hoàng đế thúc bách các giám mục phải để cho Eusebio tham dự. Nhưng những người theo bè rối Ario ngăn cản. Cuối cùng, ngài được tham dự. Thấy phần đông theo lạc giáo, ngài trình biểu thức đức tin của công đồng Nicea, đòi mọi người ký nhận trước khi bàn đến điều gì khác nữa. Bọn lạc giáo tức giận. Ngược lại, ngài cương quyết không chịu ký vào văn bản lên án thánh Athanasio, vị giám mục chúng sợ nhất. Tức giận, chúng vận động hoàng đế đẩy ngài đi Palestina. Nơi lưu đày, Eusebio chịu không biết bao nhiêu là điều cực khổ bởi cảnh đối xử dã man của các địch thủ. Ngài bị giam trong phòng tối, bị bỏ đói. Khi biết rằng không thể bắt phục được con người sắt đá này, chúng còn trói chân ngài lại và lôi ngài ra qua các bậc thang nhiều lần. Theo lời thánh Geronimo kể lại, thánh nhân còn bị gửi đi Cappadocia và tới miền thượng Thebaide bên Ai Cập. Tại những nơi này, thánh nhân còn chịu muôn vàn cực hình cho đến khi hoàng đế Constantino băng hà và được hồi hương. Do vậy, trên đường về theo lệnh Đức Giáo Hoàng, thánh Eusebio còn phải ghé nhiều giáo đoàn để an ủi khích lệ các giáo hữu bị đau khổ bởi những tàn phá của phái Ario để lại, dàn xếp những tranh chấp nội bộ của các giáo dân. Trở về Vercelli, Thánh Eusebio được tiếp đón nồng nhiệt như một vị anh hùng, già cả và yếu sức. Ngài vẫn tận tụy phục vụ giáo phận cho đến khi qua đời năm 371. Người ta tôn kính Ngài như vị thánh tử đạo vì những đau khổ mà Ngài đã chịu suốt những ngày lưu đày. Đấy là tài liệu theo Công giáo Info.
Dòng máu nóng rơi lòng tình Chúa, ta ra đi dây tình yêu bằng trái tim này. Vì lời Chúa là ngọn đèn sẽ cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi.
Và đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, thứ tư 17 tháng 10 2007, về vị thánh này. Anh chị em thân mến, sáng nay tôi mời anh chị em hãy suy niệm về Thánh Eusebius ở Vercelli, vị giám mục tiên khởi ở Bắc Ý. Chúng ta biết rõ về Ngài. Được sinh ra ở Sardinia vào đầu thế kỷ thứ tư, khi còn nhỏ tuổi, Ngài đã cùng gia đình di chuyển tới Roma. Sau đó, Ngài đã học làm người đọc sách. Nhờ đó, Ngài đã tiến đến chỗ trở thành phần tử của hàng giáo sĩ ở Urbe. Trong lúc giáo hội ở đó đang trải qua một cuộc thử thách khó khăn bởi bè rối Aria, được nhiều người cảm phục, Thánh Eusebius đã được chọn làm giám mục ở Vercelli vào năm 345. Vị tân giám mục này liền bắt đầu thực hiện một chương trình hăng say truyền bá phụ âm hóa nơi mọi lãnh thổ vẫn còn đầy những thành phần dân ngoại, nhất là ở những miền quê. Được cảm hứng bởi Thánh Athanasio, vị đã viết cuốn Đời sống của Thánh Anton, sáng lập viên đời sống đan viện Đông Phương, đã thành lập ở Vercelli một cộng đồng linh mục, giống như một cộng đồng đan viện vậy. Đan viện này đã cống hiến cho hàng giáo sĩ ở Bắc Ý một tính chất quan trọng của sự thánh đức tông độ, và cũng đã gây cảm hứng cho các vị giám mục quan trọng như Limenio và Honoratus, những vị thừa kế Thánh Eusebius Vercelli, Gaudensius ở Novara, Esuparicius ở Toptona, Eustasius ở Astota, Eulogius ở Ivrea, Maximus ở Turin. Tất cả đều được giáo hội tôn kính như những vị thánh. Được huấn luyện vững chắc theo đức tin của công đồng Trung Nicea, Thánh Eusebius đã hết sức bênh vực thần tính nguyên vẹn của Chúa Giêsu Kitô đã được tuyên xưng bởi kinh tinh kính Nicea như cùng bản thể với Đức Chúa Cha. Trong việc bênh vực ấy, Ngài đã liên minh với các vị đại giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư, nhất là Thánh Athanasia, vì loan truyền tính cách chính thống của công đồng Trung Nicea, chống lại những đường lối chính trị phò bè rối Ario của vị hoàng đế bấy giờ. Đối với vị hoàng đế bấy giờ thì đức tin giản dị hơn của bè rối Ario thì có lợi hơn về phương diện chính trị, như là một thứ ý hệ của đế quốc. Đối với ông thì không cần đến sự thật cho bằng cơ hội chính trị. Ông muốn sử dụng tôn giáo như là một thắt kết trong việc liên hiệp đế quốc. Thế nhưng những vị đại giáo phụ này kháng cự, bênh vực sự thật vượt trên hết và chống lại sự thống lãnh của chính trị. Đó là lý do Thánh Eusebius đã bị án lưu đày, như các vị giám mục khác ở Đông Phương cũng như Tây Phương, như Thánh Athanasius, Thánh Hilary ở Poitiers, vị chúng ta vừa mới nói tới tuần rồi, và Osius ở Cordoba. Tại Sinthopolis ở Palestine, nơi Ngài đã bị kiểm chế từ năm 355 đến 360, Thánh Eusebius đã viết một trang tuyệt vời về đời sống của Ngài. À, ở đấy nữa, Ngài đã thành lập một đan viện quy tụ một nhóm nhỏ môn đồ. Và ở đó vẫn còn thư tín liên lạc với tín hữu ở Piedmont. Mà bức thư thứ hai trong ba bức của Thánh Eusebius được công nhận là đích thực của Ngài. Sau năm 360, Ngài lưu đày đến Cappadocia và ở Thebai, nơi Ngài đã bị đối xử tàn tệ về thể lý. Vào năm 361, Hoàng đế Constantine II qua đời và được kế vị bởi Hoàng đế Julian, biệt danh là kẻ bội giáo, người không coi trọng Kitô giáo như là tôn giáo của đế quốc, mà lại muốn phục hồi tôn giáo ngoại đạo. Ông đã chấm dứt việc lưu đày của các vị giám mục và do đó đã cho phép Thánh Eusebius tái nhận lại giáo phận của Ngài. Vào năm 362, Thánh Eusebius đã được Thánh Athanasius mời tham dự công đồng Alexandria, một công đồng đã quyết định tha lỗi cho các vị giám mục theo bề rối Ario. Nếu các vị ấy trở lại tình trạng đàm giáo dân, Thánh Eusebius đã có thể thi hành thừa tác vụ giáo phẩm của mình được một thập niên nữa, cho tới khi Ngài qua đời, lưu lại cho thành phố của Ngài một mối liên hệ tốt lành, làm phấn khởi cho việc mục vụ của các giám mục khác ở Bắc Ý. Những vị chúng ta sẽ nói tới ở các bài giáo lý tới, như Thánh Ambrosio ở Milan và Thánh Maximus ở Turin. Mối liên hệ giữa vị giám mục ở Vercelli và thành phố của Ngài trước hết đã được sáng tỏ bởi hai chứng từ thư tín. Chứng từ thứ nhất, ở trong bức thư chúng ta vừa đề cập tới, bức thư Thánh Eusebius đã viết từ chốn lưu đày ở Sinthopolis cho anh em, chị em rất mến thương của tôi và cho các vị linh mục thân yêu của tôi, cũng như cho những thành phần dân chúng thánh hảo ở Vercelli, Novara, Afres và Tortona, những người giữ vững đức tin. Những lời chào này, những lời chào cho thấy cảm xúc của vị mục tử nhân lành khi nói với đàn chiên, được nhấn mạnh nhiều hơn nữa ở vào cuối bức thư, qua những lời chào nồng hậu của người cha đối với mỗi và mọi người con của Ngài ở Vercelli, qua những phát biểu chan chứa cảm xúc và yêu thương. Người ta trước hết cần phải nhấn mạnh tới tất cả mối liên hệ hiển nhiên đã liên kết vị giám mục này với dân thánh, chẳng những ở Vercelli, giáo phận đầu tiên và là giáo hội duy nhất qua những năm ở miền Piedmont, mà còn ở cả Novara, Ifre và Tortona, tức là những cộng đồng Kitô hữu trong giáo phận của Ngài đã tiến đến chỗ nhất trí và tự lập một cách nào đó. Một yếu tố lý thú khác có thể thấy được nơi lời từ biệt của bức thư ấy, đó là Thánh Eusebius xin con cái nam nữ của mình hãy chào ngay cả những ai ở ngoài giáo hội và những ai đoái thương đến chúng ta. Đó là một dấu hiệu hiển nhiên cho thấy mối liên hệ của vị giám mục này với thành phố ấy không chỉ giới hạn vào thành phần Kitô hữu, mà còn bao gồm cả những ai ở ngoài giáo hội công nhận ở một nghĩa nào đó thẩm quyền thiêng liêng của Ngài và đã tỏ ra yêu mến con người gương mẫu ấy. Chứng từ thứ hai về mối liên hệ đặc biệt này giữa vị giám mục với thành phố của Ngài xuất hiện ở bức thư Thánh Ambrosio ở Milan viết gửi con Kitô hữu Vercelli khoảng năm 394, trên 20 năm sau khi Thánh Eusebius qua đời. Giáo hội ở Vercelli bấy giờ đang trải qua một thời gian khốn khó. Giáo hội bị phân chia và không có giám mục. Một cách thẳng thắn, Thánh Ambrosio đã tuyên bố rằng Ngài không thể nhận ra nơi họ mưu duệ của các vị cha ông thánh thiện, những người đã chọn Thánh Eusebius vừa khi họ thấy Ngài, thậm chí chẳng biết về Ngài trước đó, qua mặt cả thành phần đồng hương trong thành của mình. Trong cùng bức thư ấy, vị giám mục thành Milan minh nhiên làm chứng cho việc Ngài cảm mến Thánh Eusebius, vì Ngài đã dám viết là một con người cao cả, đáng được toàn thể giáo hội tuyển chọn. Việc Thánh Ambrosio ca ngợi Thánh Eusebius được căn cứ trước hết nơi sự kiện là Thánh Eusebius đã cai quản giáo phận của Ngài bằng chứng từ cuộc sống của Ngài. Ngài đã cai quản giáo hội bằng việc khổ hạnh chay tịnh. Thật vậy, chính Thánh Ambrosio cũng lấy làm kinh ngạc, như chính Ngài thú nhận, trước lý tưởng đan tu chiêm ngưỡng Thiên Chúa được Thánh Eusebius thực hiện theo gương tiên tri Elia. Để mở đầu, Thánh Ambrosio ghi nhận rằng, vị giám mục thành Vercelli đã quy tụ các vị linh mục của Ngài lại thành Vita Communis, đời sống chung, và dạy dỗ họ tuân giữ các quy luật đan tu, cho dù họ sống giữa phố thị. Vị giám mục này cùng với các vị linh mục của mình đã phải chia sẻ các vấn đề của đồng hương của các vị, và các vị thực hiện điều này một cách cả tín bằng việc vun trồng cùng một lúc vai trò công dân khác, công dân nước trời. Như thế, các vị thực sự kiến tạo một vai trò công dân đích thực nơi tình đoàn kết thực sự với thành phần công dân thành Vercelli. Như thế, Thánh Eusebius, trong khi Ngài phục vụ dân thánh thành Vercelli, đã sống giữa thành phố này như một đan sĩ, hướng thành phố này về cùng Thiên Chúa. Tính chất này không tác hại gì tới tính chất năng động mục vụ gương mẫu của Ngài. Ngoài ra, vấn đề ở đây còn cho thấy rằng Ngài dàn dựng các nhà thờ giáo xứ ở Vercelli để thiết lập những dịch vụ của giáo hội đã được tổ chức và vững chắc, và Ngài cổ võ các đền thánh mẫu để hoán cải thành phần dân nghèo ngoại giáo. Trái lại, đặc tính đan tu này đã cống hiến một chiều kích đặc biệt cho sự liên hệ giữa vị giám mục này với thành phố ấy. Như các vị tông đồ, thành phần được Chúa Giêsu nguyện cầu trong bữa tiệc ly, các vị mục tử và thành phần tín hữu của giáo hội đều ở trong thế gian, thế nhưng không thuộc về thế gian. Bởi thế, Thánh Eusebius đã nhắc nhở chúng ta rằng các vị mục tử cần phải huấn dụ tín hữu đừng coi thành thị trên thế giới này như là nơi cư ngụ vĩnh viễn của họ, mà hãy tìm kiếm thánh đô mai hậu là gia liêm vĩnh cửu trên trời. Chiều kích cánh chung này giúp cho các vị mục tử và tín hữu có thể bảo vệ cái thang của những giá trị chính đáng mà không chiều theo khuynh hướng nhất thời hay những đòi hỏi bất chính của quyền lực chính trị. Nấc thang đích thực của các thứ giá trị này, như cả cuộc đời của Thánh Eusebius dường như cho chúng ta thấy, không xuất phát từ các vị hoàng đế của ngày hôm qua hay hôm nay, mà là từ Chúa Giêsu Kitô, từ một con người trọn lành, ngang hàng với Chúa Cha về thần tính, nhưng đồng thời cũng là một con người như chúng ta. Nói tới nấc thang của các giá trị, Thánh Eusebius không ngừng dứt khoát huấn dụ tín hữu của Ngài hãy canh chừng đức tin hết sức để giữ gìn tình trạng hòa hợp, để có thể chuyên tâm cầu nguyện. Anh chị em thân mến, tôi cũng hết lòng khuyên anh chị em những giá trị trường tồn này, và tôi chúc lành cùng chào anh chị em bằng những lời được Thánh Eusebius sử dụng để kết thúc bức thư thứ hai của Ngài. Tôi ngỏ cùng tất cả anh chị em thánh hảo của tôi, những người con nam nữ của tôi, thành phần tín hữu của các hai phái và mọi lứa tuổi, để anh chị em mang lời chào hỏi của tôi thậm chí đến với những người ở ngoài giáo hội nhưng lại là những người đoái thương chúng ta.
Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau trong tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương. Con xin vâng trọn kiếp sống thì anh lời Chúa, em tin vui cho mọi nơi từ thế gian này, vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con đường, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau tròn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương.
sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin chết. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau tràn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương.